Chư Phật Bồ Tát có lòng, thi ân không cầu đền đáp, bố thí không hề hối hận. Các ngài có lòng hiền từ đối với kẻ chẳng có duyên, lòng đại bi xem người như mình. Do sự tu hành như vậy, nên các ngài mới thu hoạch được trí huệ siêu diệt, thần thông khó lường. Ai ai cũng biết, sống trong tam giới thì không bình an, giống như ở trong ngôi nhà lửa. Nhưng không ai chịu buông bỏ tam giới. Biết rõ rằng, ngôi nhà lửa tam giới thì đau khổ vạn phần, nhưng vẫn cứ muốn lưu luyến ở mãi trong đó, chẳng chút kinh sợ, chẳng chút hốt hoảng, lại còn nhẫn nhơ, cho rằng vui sướng lắm vậy. Bất luận là ở nơi nào, mình cũng nên cúng dường tam bảo, chẳng nên có thái độ dạch lông tìm vết mà tìm lỗi của tam bảo. Nếu chuyên tìm kiếm lỗi lầm của tam bảo như vậy, tức là có thái độ cống cao ngã mạn tác quái, thì khỏi bàn tới việc hộ trì tam bảo. Suốt ngày sáu căn cứ chạy theo sáu trần, không biết hồi quang chiếu vào bên trong, đó gọi là lậu. Thế nào là của báo trong nhà? Báo này không phải là châu báu vàng bạc có tướng hữu di của thế gian, mà là chân tâm thường trụ hay Như Lai tạng, tánh giác ngộ sáng chói nhiệm màu. Người đời cả ngày cạnh tranh phấn đấu không ngoài chuyện tiền tài, cơm ăn, áo mặc, chỗ ở và danh lợi. Ai cũng bị năm thứ ấy làm cho điên đảo, từ sáng đến tối chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có lúc không tới sở làm việc, thì ở nhà lại xem tivi, xem cine, chơi máy vi tính, đi du ngoạn. Có đủ thứ chuyện khiến người ta lúc nào cũng bị bận rộn. Quý vị nên biết Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, cũng tức là Phật Pháp Tăng, và cũng chính là giới định huệ. Nếu quý vị muốn cung kính Phật Pháp Tăng, thì trước hết hãy cung kính Kinh Lăng Nghiêm. Trên trần gian này, tam giáo cửu lưu, ngũ phương bát đức, tất cả nghề nghiệp có sắc tướng, ai ai cũng muốn mưu sinh, không ai muốn mưu tử, chẳng ai nghĩ tới tương lai mình sẽ chết ra sao. Như sống thì giờ đây đang sống rồi, nhưng chết thì sẽ ra sao? Bởi vì không ai nghĩ tới vấn đề này, nên mới nói rằng chẳng có ai mưu tử. Làm gì cũng phải có chừng mực, đừng bao giờ quá cực đoan. Công phu khuya và công phu chiều là việc công ở chùa. Khi ở trong đạo tràng, không ai được phép miễn công việc này. Không tham gia các công khóa ấy là khinh thường đạo tràng, cũng là khinh khi chư Phật và khinh khi phương trượng. Nếu khi khinh phương trượng thì quý vị không thể cùng trú ngụ trong chùa được. Bí quyết của người tu hành là ăn ít. Tu hành mà không biết sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng có tu vậy. Không thể tùy tiện lấy đồ của chùa đem cho người để gây cảm tình. Quý vị cho rằng làm như vậy là có công đức, nhưng thật ra đó chính là ăn cắp đồ vật của chúng tăng. Hành vi lấy đồ đạc công cộng, tự ý mình riêng tặng cho người khác vì muốn giao hảo tốt với họ, là hành vi phá hoại quy củ của đạo tràng. Phạm tất cả mọi công đức làm ra, mình nhất định phải hồi hướng cho chúng sanh trong pháp giới. Nếu không vậy thì mình sẽ trở thành kẻ ích kỷ. Có Kinh Lăng Nghiêm là có Phật Pháp. Vì muốn hộ trì Phật Pháp, trước tiên mình phải hoằng dương Kinh Lăng Nghiêm. Mình phải học thuộc kinh, biết giảng giải kinh, và sau đó y theo lý kinh mà tu hành. Chân tâm mà bị mất đi rồi thì kể như rơi vào biển khổ, không thể nào thoát ra được. Người xuất gia cần biết rằng, khi đạo nghiệp chưa thành tựu, chớ nên để cho mắc nợ. Nếu quý vị bị mắc nợ thì quý vị sẽ bị trói cột, không thể giải thoát. Nhất là những thứ duyên không thanh tịnh, nó sẽ hại quý vị, khiến quý vị rút chân không ra, chẳng thể tự tại được. Là người, ai cũng phải trải qua bốn cái khổ lớn: sanh, lão, bệnh, tử. Bất kỳ người nào cũng không thoát khỏi bốn thứ thống khổ này, trừ khi quý vị tu đạo liễu sanh thoát tử mà thôi. Các vị thiện tri thức hãy nhớ tới cái khổ sanh tử mà phát Bồ Đề tâm, đừng nên trôi nổi trong bể khổ nữa. Phàm ai mà không muốn rời bể khổ thì chính là kẻ ngu muội. Các sự lý trên đời đều có mối quan hệ hỗ tương với nhau. Giống như ba tôn giáo Phật, Đạo, Nho thì hỗ tương trợ giúp lẫn nhau. Nho giáo dĩ như lớp vỡ lòng tiểu học, Đạo giáo dĩ như bậc trung học, Phật giáo dĩ như bậc đại học. Chúng sanh nghĩa là do chúng duyên hòa hợp mà sinh ra, cho nên chúng sanh đây không những là chỉ cho loài người mà bao gồm luôn tất cả các loài vật có sanh mạng. Sự việc trên đời thật là kỳ quái, càng không có thì người ta càng tham cho có, càng có được rồi thì lại càng không thể buông bỏ. Người có lòng nóng giận thì là người ngu muội. Người giàu có là người không thích chiếm tiện nghi, chiếm phần hơn hết. Người chân chính phú quý thì không thích chiếm tiện nghi, lấn át người khác. Kẻ nào thích chiếm tiện nghi thì kẻ ấy chính là người nghèo nàn. Chúng ta làm người thì thật là nguy hiểm, làm Phật mới thật bình an. Nếu quý vị thích nguy hiểm thì cứ làm việc nguy hiểm. Nếu quý vị muốn bình an khoái lạc thì hãy làm việc bình an khoái lạc. Lúc bình thường thì mình phải biết niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ. Được vậy, tới khi lâm chung mình mới không hoảng sợ cuống cuồng, mà sẽ an lạc giảng sanh về thế giới cực lạc. Tới lúc chết thì bất luận là mình giàu tới đâu cũng chẳng thể mua được sự bất tử. Khi người ta thọ ngũ giới thì mỗi giới mà họ giữ được tức có năm vị thiện thần hộ pháp để bảo vệ họ. Nếu quý vị không giữ giới thì năm vị thần ấy sẽ chạy mất, thay vào đó sẽ có năm con ác quỷ tới. Quay lại tìm đáp án nơi chính mình, tức là chân thật chấp nhận rằng mình sai lầm, không bàn luận gì tới chỗ sai lầm của người khác. Có những người tiền kiếp đã tạo ra rất nhiều nghiệp sát, ví dụ như săn bắn, lưới cá, giết gà, mổ trâu, thọc quyết heo, làm thịt chó. Vì những người ấy tạo nghiệp sát quá nhiều, nên kiếp này họ mắc phải đủ thứ bệnh tật kỳ kỳ quái quái. Phật Pháp không tách rời tâm mỗi người, do đó Phật Pháp chính là tâm Pháp. Nếu tâm ta không có lòng ích kỷ, vọng tưởng, cuồng loạn, tham vọng giả tâm, thói hư tật xấu, thì đó chính là Phật Pháp. Tinh tấn không có nghĩa dạy của gì, khi ăn tinh tấn ăn nhiều hơn ai hết, khi làm việc thì làm ít hơn mọi người. Cũng không phải dạy của vị tinh tấn ngủ, người khác chưa ngủ, của vị đã ngủ trước, hay người ta đã thức rồi mà của vị còn chưa tỉnh ngủ. Cũng không phải dạy của vị tinh tấn cầu danh cầu lợi, mà dạy của vị phải tinh tấn phát đại Bồ Đề tâm. Con quỷ vô thường chẳng kể người già, con nít gì cả. Vì hễ tới lúc phải dẫn mình đi gặp Vua Diêm Vương thì nó sẽ chẳng khách sáo chút nào. Có câu rằng dương gian chẳng già trẻ, âm gian thường gặp mặt. Trên đời này thần chết chẳng nể nang gì kẻ già người trẻ, ở dưới âm phủ ai ai cũng thường gặp nó. Nếu quý vị thích nghe kinh thì hãy khuyến khích các người khác cùng tới nghe. Nếu đi ngược lại lý âm dương của trời đất, tức sẽ sinh bệnh nan y bất trị. Tu hành thì đừng bao giờ tự mình bào chữa đính chính cho mình, cũng chớ cãi lý leo lẻo, cũng chớ nói chuyện thị phi, bàn luận chuyện đúng sai tốt xấu của người. Không có chúng sanh thì sẽ không có kinh điển. Không có kinh điển thì cũng không có việc giáo hóa chúng sanh thành Phật. Nếu có ai mắng chửi tôi, quý vị nên đảnh lễ kẻ ấy. Bất luận ai hủy báng tôi, quý vị cũng chớ biện hộ cho tôi. Càng để dành nhiều tiền lại cho con cháu bao nhiêu thì quý vị sẽ càng nuôi họa lớn bấy nhiêu. Ngược lại, chẳng để lại nhiều tiền cho con cháu, tức sẽ tránh được nhiều việc rắc rối. Chớ lãng phí thời gian, có thời giờ thì hãy dụng công nhiều thêm một chút. Quý vị hãy nỗ lực siêng năng tinh tấn. Chúng ta phải hộ pháp, chớ làm cho pháp diệt vong. Bất kỳ người nào thuyết pháp hay hoặc dở, quý vị cũng không nên sinh lòng chán ghét, phiền não, khó chịu. Trẻ không tu, chờ tới lúc đầu bạc mới tu thì sẽ không kịp rồi. Khi trong tâm mình không chấp trước thì tượng Phật lúc nào cũng khai quang. Nếu tâm mình chấp trước, dù tượng Phật đã được khai quang cũng chẳng khác gì chưa khai quang. Ăn bớt chút thịt thì sẽ bớt chút quái bệnh. Phép tắc ở đời là mình phải biết nguồn biết cội, nên chu toàn lễ tán cho cha mẹ và ông bà, một mực hiếu thảo với cha mẹ, cung kính với sư trưởng. Đó là lý tất nhiên của trời đất vậy. Nếu quý vị không nghe giảng kinh thuyết pháp, chỉ cắm đầu tu hành, thì đó gọi là tu mù luyện mò. Dù quý vị có tu đến vô số trần sa kiếp cũng chẳng thể thành công. Người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện hay ác mà tự nhiên hiện ra nơi hình tướng của mình, quý vị có thể che mắt người nhưng không thể che mắt Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Quý vị không nghe giảng kinh thuyết pháp mà lại coi sách báo nhảm nhí khác, tức là quý vị không giữ quy củ rồi. Vì quý vị nghe giảng mà chẳng hiểu nên quý vị cần phải nghe. Nếu nghe mà hiểu thì quý vị chẳng cần phải nghe rồi. Thế nào là núi? Tức là lòng cổng cao ngã mạn của mình. Thế nào là biển? Tức là tâm tự ti, cho mình là thấp kém. Vì quý vị có lòng tự cao nên có núi cao. Vì quý vị có lòng tự ti nên có biển sâu. Vì sao mình cần phải ẩn giấu tài năng? Ví dụ như khi đốt đèn dầu thì đèn sẽ tỏa ánh sáng, nhưng thắp hoài thì dầu cạn đèn tắt. Nếu lúc cần mới thắp, không dùng thì tắt, đèn mới dùng được lâu. Phải biết giữ gìn, đừng phung phí ánh sáng, trí huệ và tài năng, tránh bị danh lợi dẫn dụ làm tiêu hao tiềm năng của mình. Phật phóng quang là để phá trừ vô minh của chúng sanh. Hoằng dương Phật pháp là việc của mọi người, ai ai cũng nên hợp tác chia sẻ gánh nặng. Có tiền thì đóng tiền, có sức thì góp sức. Mình phải nỗ lực đoàn kết nhất trí, tức mới làm cho Phật giáo được hưng thịnh. Ăn thịt thì dục niệm sẽ nhiều, vọng tưởng cũng nhiều, rất khó nhập định. Không ăn thịt thì dục vọng mới nhẹ, lòng sẽ biết đủ và cũng sẽ bớt vọng tưởng. Đó là do khí huyết thanh tịnh, không bị hỗn trược. Người biết tụng kinh thì chẳng những biết tụng kinh có chữ mà còn biết tụng cả kinh không chữ nữa. Người biết tụng kinh không chữ mới là người chân chính hiểu biết Phật pháp. Rốt cuộc thì kinh không chữ là sao? Chính là lúc quý vị không khởi một ý niệm nào, nhất niệm bất sanh. Nếu có thể một niệm không sanh, lúc ấy tự nhiên quý vị sẽ quay về với không tịch. Người đời có câu nghe rất chua chát như: người xuất gia không ham tiền, nhưng có càng nhiều tiền càng tốt. Nghe vậy, người xuất gia chúng ta phải nên phản tỉnh, tự kiểm điểm xem mình có ý nghĩa như thế không. Nếu có thì sửa, còn không thì hãy gắng sức. Niệm Phật một tiếng, sen nở lớn thêm một chút. Niệm niệm đều là Nam Mô A Di Đà Phật thì hoa sen nở lớn như bánh xe. Chờ tới khi quý vị giảng sanh thế giới cực lạc thì Phật tánh chân tánh của quý vị sẽ hóa sanh nơi hoa sen ấy. Thế giới ta bà thì dạng khổ trùm dây, dạng ác dẫy đầy. Người đời mưu tính chuyện hãm hại nhau, chẳng có lúc bình an yên ổn. Ở cực lạc thì chẳng có phiền não, chẳng rắc rối chi cả. Vì vậy, mình phải cầu sanh về thế giới cực lạc, hóa sanh từ hoa sen, diện kiến Đức A-di-đà, đạt tới quả vị không còn thoái chuyển nữa. Nhiều người làm tôi tớ cho thân xác mình. Vì sao mà quý vị phải thức khuya dậy sớm, cứu cánh? Là vì tôi mà quý vị bận rộn, hay tự vì quý vị mà bận rộn, hay vì người khác mà bận rộn? Tôi tin rằng nhiều người không sao giải đáp được vấn đề này. Nên biết, người quân tử chỉ lo nghĩ về đạo, không lo nghĩ về ăn uống. Trong đạo Phật, xử thế với người hay xử lý công việc, mình đều phải dựa vào tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả. Cho nên mượn chuyện công để trả thù riêng, không nên vì mối bất hòa mà mình dạch lông tìm vết, cố ý kiếm lỗi của người. Nhất định mình phải dùng lòng thẳng thắn, không thù oán, không thiên vị để giải quyết vấn đề. Gõ mõ theo đúng nhịp điệu thì sẽ có công đức. Nếu vừa gõ mõ vừa tức giận, hoặc gõ ầm ĩ, hoặc gõ nhẹ hiều đều là lỗi lầm. Bởi vì đời trước con người vốn đã tạo nghiệp chướng, nên đời này khi đến lúc quỷ sẽ tới đòi nợ. Cũng là lúc mà dương khí của người không đủ, âm thịnh dương suy, nên quỷ mới thừa dịp tới tìm. Nếu quý vị thường thường không chút phiền não, trí huệ hiện tiền, thì quỷ sẽ chẳng tìm thấy sơ hở để nhảy vào phá hại. Chân thật niệm Phật, tức là bất luận đi, đứng, nằm, ngồi gì, quý vị cũng chỉ biết 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị nhìn nước chảy, biết rằng nước chảy, nhìn gió thổi, biết rằng gió thổi. Hết nhìn đông lại ngó tây, xem xét khắp nơi có chỗ nào động tĩnh, thì quý vị chẳng chân thật niệm Phật. Nếu cứ lộ liễu khoe khoang tài năng trí huệ thì đó thật là hành vi ngu si. Sanh mạng không phải là tiền bạc mà là vô giá bảo, chẳng thể dùng tiền bạc để mua bán. Song có người ở trên đời bán rẻ sanh mạng của mình, cũng vì đồng tiền mà họ cam tâm hy sinh thân mạng. Các tôn phái, học thuật hoặc các loại nghề nghiệp giáo giới ở năm hướng trong xã hội đều vì đồng tiền mà họ có thể bán đứt linh hồn và sanh mạng. Đại công vô tư, nói một cách đơn giản là không ích kỷ, không tự lợi, không có dục vọng. Đối với tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ thì hoàn toàn không dính mắc, chẳng tham, chẳng ái. Do kiếp trước tu hành nên kiếp này chuyện gì cũng suôn sẻ. Nếu kiếp này lại tiếp tục tu hành thì kiếp sau còn tốt hơn nữa. Nếu không tu thì tương lai tuyệt đối sẽ không thể như đời này. Đời sau thuận hay nghịch đều hoàn toàn do mình quyết định. Phật, Bồ Tát cũng không giúp được gì cho mình về vấn đề này. Một tô canh đầy thịt cá tuy nhỏ, song chứa đựng lòng oán hận, thù hằn thâm sâu như biển, nói chẳng hết nỗi oán thù ấy. Trong thịt có chứa một thứ khí ô trược, đó là vì nó phát xuất từ vật ô trược mà ra. Vì thế, người ăn thịt thì khó có thể trì giới, khó khai trí huệ và khó đắc tam muội. Có người không xem việc học Phật Pháp là trọng yếu, mà cho chuyện gia đình mới quan trọng hơn. Họ luôn nói rằng, tôi phải làm tròn trách nhiệm của tôi đã. Nhưng đến khi chết thì ai lãnh gánh trách nhiệm của y đây? Quả thật là y đã không biết tính toán. Không phải chỉ có tụng hai thời công phu sáng và tối gọi là tu hành. Bình thường, nhất cử, nhất động, mỗi lời nói, mỗi hành động mình phải hợp theo tiết tấu nhịp điệu và hợp theo quy tắc, bởi vì mỗi người ai cũng có âm nhạc của tự tánh. Vì tâm không bình an nên mình mới cần âm nhạc bên ngoài trợ giúp điều hòa tâm thái bên trong. Nếu tâm của vị lúc nào cũng yên ổn bình hòa, tràn ngập một không khí hòa điệu an lạc, thì đó mới chân chính là âm nhạc. Quý vị đã tới núi châu báu, chớ nên ra về tay không. Đừng nên vì bị chửi rủa, sàm báng mà khởi lòng oán hận. Hãy dùng lòng nhân đối đãi, xem kẻ oán người thân giống nhau. Nếu chẳng thế, làm sao quý vị có thể diễn bày sức mạnh của lòng từ bi phát sanh từ vô sanh pháp nhẫn? Tính nhẫn nại do chứng ngộ sự không tịch của cái ngã, của người và vạn pháp. Mỗi ngày mình phải phản tỉnh, thời gian suy nghĩ tính toán cho mình nhiều hay cho kẻ khác nhiều hay cho chùa nhiều. Nếu có thể hồi quan phản tỉnh như vậy, quý vị sẽ biết mình có phá được cái ngã chấp của mình, chấp trước vào cái tôi hay không. Hãy quay lại phản tỉnh một lần nữa, xem công phu nhẫn nhục của mình ra sao. Nếu vô duyên vô cớ bị người ta nhục mạ đánh đập, mình có nhẫn được chăng? Nổi giận chăng? Hoặc sanh tâm báo thù chăng? Nếu có thì vẫn chưa phá trừ được ngã chấp. Xin khuyên các vị giàu có, hãy làm nhiều việc công đức cứu thế độ nhân, đó mới là công đức vô lượng. Có người khởi vọng tưởng như vậy: khi tôi già, không biết tôi có bị chết đói chết rét chăng. Ý nghĩ này thật kém cỏi, chẳng có tiền đồ. Quý vị biết chăng, vì chẳng nỡ buông xả, không đành bố thí, chẳng có tâm thông cảm, không biết thương xót, mà mình phải luân chuyển không ngừng trong dòng sanh tử. Kinh Kim Cang dạy: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đừng trụ tâm vào bất kỳ thứ gì, hễ có một chỗ, một đối tượng, một ý niệm, một cảm giác, tức là còn trụ. Vô sở trụ tức là không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Quý vị hãy dụng công ngay nơi đây. Nếu tâm còn chú ý vào một chuyện gì rồi nghĩ tốt hay xấu về nó, tức đều là chấp trước vậy. Có tôn giáo chủ trương rằng mọi sự đều do thần sai khiến. Nếu do thần sai khiến thì làm thiện làm ác chẳng có liên can gì tới mình. Nhưng tới khi chịu quả báo thì mình phải gánh, thần chẳng giúp được gì. Đây là chỗ chẳng hợp đạo lý. Tâm của chúng sanh thì như cái nút mở tắt. Tâm bật nút mở thì ánh sáng của Phật sẽ chiếu sáng. Nếu tâm không bật nút mở thì hào quang Phật chẳng thể chiếu tới. Người xuất gia nên ở chung với nhau trong một đại tùng lâm chùa lớn để cùng tu đạo, khuyến khích và cảm tỉnh lẫn nhau. Khi ở đơn độc trong một ngôi nhà tinh xá nhỏ, nếu quý vị không dụng công tu hành cũng chẳng ai quản thúc. Quý vị muốn ăn ngon cũng chẳng ai nói. Quý vị muốn ăn chút thịt, uống chút rượu đều chẳng sắc rối gì. Người cư sĩ cho rằng ở đơn độc như vậy là công đức lắm. Kỳ thực họ chỉ giúp cho những người xuất gia ấy đọa địa ngục mà thôi. Ăn vào thịt gì thì tạo duyên cho thịt ấy duy trì mạng sống trong thân quý vị. Lâu ngày dài tháng, thân quý vị sẽ biến thành loại thịt đó. Bởi vì trong thân quý vị toàn do khí chất của những thứ thịt ấy làm ra. Nào là khí của heo, khí của bò, máu của quý vị cũng biến thành máu của chúng. Do đó, thịt của quý vị cũng biến thành thịt của chúng. Người có trí huệ, xin hãy suy nghĩ thâm sâu về việc này. Chớ nên đi đâu cũng nói lỗi người: y làm cái này sai, làm cái kia không đúng. Làm vậy là quý vị trồng nhân đau khổ, sai trái với luật nhân quả đấy. Thử hỏi rằng, tâm Bồ Đề thì ra sao? Tâm ấy vốn vô hình vô tướng, chỉ là sự giác ngộ. Quý vị hãy thành thật nghĩ xem, mọi chuyện rắc rối, phiền não từ đâu ra, đều là do ngã chấp, chấp trước vào cái tôi tác quái. Phàm là người xuất gia, cần phải có nhân cách cao thượng xuất sắc, vượt lên trên hết thảy. Không nên a dua đồng lõa với kẻ xấu, ăn no, ngồi rồi, làm khí thế Phật giáo trầm trệ u ám, chẳng chút sáng lạng. Vì sao người tại gia không được nhận đồ cúng dường? Vì không xuất gia thì quý vị không phải là một trong ba ngôi tam bảo, chỉ có tam bảo mới thọ cúng dường. quý vị không thể tự mình sáng lập ra tứ bảo, cái bảo thứ tư. Nhiều người không những không hiểu tam bảo là gì, lại còn có cư sĩ muốn lập ra tứ bảo. Thế là không phải cư sĩ cúng dường tam bảo, mà là tam bảo cúng dường cư sĩ. Chẳng mấy chốc có lẽ sẽ sẵn sanh ra ngũ bảo, lục bảo, thất bảo. Nếu đây không phải là biểu hiện của thời mạt pháp thì là gì? Không nên sát sanh. Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của ta. Đời trước có thể là họ tạo tội nghiệp, nên kiếp này mới bị đọa làm heo, bò, dê, ngựa. Nếu quý vị mặc tình sát hại súc vật thì cũng như gián tiếp giết hại cha mẹ mình. Hãy thuận theo tự nhiên, theo quy luật sinh lý mà phát triển. Vì thiên nhiên rất điều độ, quy củ hài hòa. Không nên ăn uống bất thường, nói năng loạn xạ, hoặc uống rượu, hút thuốc xì ke ma túy, cho tới lạm dụng trong cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy tư. Vì những thứ ấy đều tổn hại đến thân thể và linh tánh của quý vị. Khi gặp kẻ nói thị phi, chuyên môn đặt điều bêu xấu quý vị, bất luận là oan uổng tới đâu, quý vị cũng phải nhẫn nhục. Đó đều là nợ nghiệp từ kiếp trước, đời này tới đòi. Do đó, quý vị chẳng thể chống đối không trả. Trả hết nợ rồi thì tha hồ mênh mông trời biển, không còn phiền não, hết âu lo. Sáu tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, là pháp bảo cắt đứt dục vọng, khiến quý vị thu hoạch đặng trí huệ chân chánh. Không phải chỉ có ngồi thiền lạy Phật mới là tu, ăn uống, mặc áo quần, nhất cử nhất động đều là tu cả. Người tu phải có tâm, chỉ biết việc cày cuốc, chớ hỏi chuyện thô hoạch. Bất luận làm việc gì cũng phải hết lòng hết sức, đừng suy tính tới kết quả sẽ hưởng được lợi ích gì. Nếu suốt ngày quý vị không nói lời vô ích, không nghĩ chuyện vô nghĩa, mà có thể điều hòa tâm ý mình được an nhiên thư thái, không buộc trói, không quái ngại, không nhân ngã, không thị phi, thì đó nếu không phải là âm nhạc thì là gì?